Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 9 tháng 12 năm 2007. Còn học một kỳ này và kỳ sau nữa thì chúng ta tổng kết được một năm đi qua, tức là sắp hết năm 2007 rồi. Hôm trước chúng ta đã học đến cái đoạn tâm địa vô phi tự tánh giới. Mình đọc lại đoạn này. Chí Thành hỏi: giới định tuệ chỉ nên có một, sao lại có khác? Sư nói: giới định huệ của thầy ngươi độ người đại thừa, giới định huệ của ta tiếp người tối thượng thừa. Chỗ ngộ giải chẳng đồng, nên sự thấy có nhanh chậm, hãy nghe ta nói xem có giống thầy ngươi chăng. Ta thuyết pháp chẳng lìa tự tánh, lìa tánh thuyết pháp khiến cho tự tánh thường mê, ấy là tướng thiết. Nên biết tất cả pháp đều từ tự tánh khởi dụng, ấy là chân pháp của giới định tuệ. Hãy nghe ta kể đây. Tâm địa vô phi tự tánh giới, tâm địa vô si tự tánh huệ, tâm địa vô loạn tự tánh định, bất tăng bất giảm tự kim cang, thân khứ thân lai bổn tam muội. Dịch nghĩa: tâm địa chẳng quấy tự tánh giới, tâm địa chẳng si tự tánh huệ, tâm địa chẳng loạn tự tánh định, chẳng thêm chẳng bớt tự như như, thân đến thân đi vốn tâm bụi. Chí Thành nghe kệ xong cảm tạ trình rằng: ngũ uẩn quyển thân, quyển hà cứu cánh, hồi thú chân như pháp quần bất tình. Ngũ uẩn thân nguyện quá, nguyện đâu có cứu cánh, trở về với chân như, chấp pháp vẫn chẳng tình. Sư cho là đúng, lại bảo Chí Thành: giới định huệ của thầy ngươi dạy người căn khí nhỏ, giới định huệ của ta dạy người căn khí lớn. Nếu ngộ được tự tánh, cũng chẳng lập bồ đề niết bàn, cũng chẳng lập giải thoát tri kiến, chẳng có một pháp có thể đắc, như thế mới được kiến lập vạn pháp. Nếu thấu lý này cũng gọi là bồ đề niết bàn, cũng gọi là giải thoát tri kiến. Người kiến tánh lập cũng được, chẳng lập cũng được, đi lại tự do, chẳng trệ chẳng ngại, cần dùng liền làm, cần nói liền đáp, khắp hiện hóa thân chẳng lìa tự tánh, tức được thần thông tự tại, du hí tâm muội, gọi là kiến tánh. Thưa, đó là một đoạn. Chúng ta ôn lại cái bài tâm địa vô phi tự tánh giới. Bài này rất là hay, và mình chia sẻ cùng các vị cái bài này và liên hệ nó với nhiều cái văn bản của trong truyền thống nhà thiền. Thưa đại chúng, là hôm lần học rồi chúng ta đã chia sẻ với nhau là người mà thể ngộ được tâm an trụ trong tự tánh thì giới định tuệ tức khắc liền có đủ. Và người thể ngộ được tâm giảng kinh thuyết pháp hay là động dụng thi vi, mọi việc làm mọi hành xử thì không rời dụng đất của Như Lai. Ví dụ thế này, ví dụ ở mức độ cạn nhất, các vị mà là người đã có một cái trình độ nghiệp vụ chuyên môn về một cái bộ môn gì đó, ví dụ như nghiệp vụ chuyên môn của các vị là y khoa, thế thì các vị nhìn ở đâu các vị cũng thấy cái định kiến về y khoa của các vị có mặt. Các vị là nhà địa lý thì các vị tới nhà ai các vị nhìn địa lý liền. Các vị là người kiến trúc Thì khi đến bất cứ một công trình nào, dù nhỏ dù lớn, các vị nhìn thì các vị có con mắt kiến trúc để thẩm định giá trị của những cái vật thể mà các vị tiếp xúc có phải vậy không? Thì từ cái ví dụ đó ta quy chiếu lại, người thể ngồi được tâm an trú ngay nơi cái vùng đất bất động của Như Lai, thế thì họ nói đến hành xử đứng đi vân vân đều từ cái tâm Phật bất động thể hiện. Và do vậy trong truyền thống nhà thiền thì mọi việc đều quy về tâm cả. Ví dụ như nói về giới, nói về định, nói về tuệ cũng đều quy về tâm. Một bậc thầy thế cô được đạo, sống được với đạo rồi, thì cho dù ông nói trăng, nói cuội, nói thi ca hay là văn học, nghệ thuật, nhân gian gì, nhưng mà nói quanh quanh rồi cũng quay trở về tâm thôi. Đó là điều rất là rõ ràng. Và từ cái điều này ta dùng cái lăng kính đó ta nhìn vào đây để thấy là lời của Lục Tổ dạy: tâm địa vô phi tự tánh giới, tâm địa vô si tự tánh tuệ, tâm địa vô loạn tự tánh định. Phi tức là quấy, si tức là mê mờ, loạn tức là bất an. Nếu tâm thức mình không còn những cái ý niệm tà vại, đó là mình giữ cái giới rất là căn bản. Nếu tâm thức mình luôn sáng bừng thì đó là mình đang có tuệ ở trong tự tâm ra. Tâm thức mình mà nó an trú bất động thì lúc bấy giờ ta đang ở trong định. Bất tăng bất giảm tự kim cang, thân xứ thân lai bổn tâm muội, không thêm không bớt gì. Ngay nơi đó là thể kim cang nó lộ rõ. Và an trú được ngay nơi cái tâm bất động như vậy thì anh đi tới, anh đi lui gì anh cũng vẫn ở trong cái chánh định cả. Tâm muội nghĩa là chánh định. Hay mở rộng hơn, nói xa hơn là thế này: khi an trú được tâm trong cái niệm định tuệ, khi năng lực chánh định có mặt, thì anh đi xuống phố, anh ở trên sân môn, nơi nào cũng là đạo tràng cả. Rồi thêm một tầng nữa là thế này: khi anh an trú được tâm, tâm anh đang sống trong trạng thái niệm định tuệ, thế thì ngay trong phiền não khổ đau, bao nhiêu cái mũi dùi chung quanh đó dây bọc tấn công anh cũng sống được với cái vùng trời rất là riêng của tâm Phật bất động. Có như vậy thì chúng ta mới đi ngang qua được những cái dòng giải sinh tử. Bằng không thì mình bị nổi chìm. Mình có thể nhìn cái điều này để trách nhiệm đời sống của mình tu. Mình nhìn cái thành bại thịnh suy của nhân gian bằng đôi mắt sáng ngời, lúc nào cũng an trú nơi cái tâm bất động để nhìn cuộc đời, thì người đó có hy vọng là chịu đựng được những cái cảm thọ vui buồn sinh khởi trong tự tâm. Người nào mà cảm thọ vui buồn hờn giận bất an trong trái tim sinh khởi mà người đó nhận diện được nó đến và đi như một người khách, thì người đó sẽ có khả năng nhận diện được những cái suy nghĩ bồng bềnh khởi trong tâm thức. Và người nào có khả năng làm được điều nhận diện tất cả những cái ngôn ngữ thầm thì đang diễn hành trong đây, thì người đó sẽ làm được một điều là an trú tâm nơi cái tự thể bất động. Rồi người nào an trú ngay nơi cái tâm thể bất động suốt một ngày, suốt một đêm như một cái vòng tròn khép kín thế này, thì người đó đoạn đứt được con đường tự sinh. Và quy chiếu về đây thưa ở từng cạn, đó là khi tâm ta không còn những cái thoải quấy vui buồn thì đang an trú ở trong giới. Đầu nguồn của giới là tâm. Kinh Phạm Võng người ta gọi là Phạm Võng Bồ Tát tâm địa giới. Và thưa đại chúng là mọi cái pháp chế của nhân gian nó đều có một mục đích là làm cho đời sống con người ta được tự do là một, an lạc là hai, bình đẳng là ba. Pháp chế nào nó cũng có một cái nguyên tắc như vậy. Thế nhưng mà cái tâm thức con người ta càng ngày càng bị suy thoái, cho nên cái mục đích của an lạc tự do bình đẳng dần dần nó bị đẩy ra rất là xa. Và bây giờ những cái pháp chế đặt ra nó là trở thành mục đích. Tức là ban đầu tất cả những cái pháp chế nó là phương tiện đạt được cái mục đích kia. Thế nhưng mà trên cái tiến trình đi ấy, thì có khi người ta lầm, người ta bỏ qua hết tất cả những cái mục đích và người ta lấy cái phương tiện để làm mục đích. Mình trình bày các vị đủ nắm rồi chứ ha. Và thông thường cuộc đời ta là như thế. Ví dụ như những cái pháp chế của Già Lam xây dựng có mục đích chung, đó là để điều hành cho cái sinh hoạt nội bộ thanh tịnh là một nè, hòa hợp là hai nè, thăng qua để sống tâm linh là ba. Thế mà lâu dần những cái mục đích đẹp đẽ và chính yếu đó nó bị xa rời dần. Cái người ta cảm thấy cái mục đích chính là phải làm cái này, phải làm cái này, phải làm cái này. Cho nên người ta dễ lầm phương tiện là mục đích. Trong cái phạm vi gia đình cũng thế, cái mục đích cạn, cái mục đích chính của đời sống ta là làm cho đời sống mình có niềm vui và hạnh phúc. Cái phương tiện là có điều kiện của tài sản vật chất. Có đúng vậy không? Thế nhưng mà rồi lâu dần các mình thấy cái phương tiện nó trở thành quan trọng, làm ra tiền mới quan trọng chứ không phải là hạnh phúc quan trọng. Tự nhiên mình lầm lẫn giữa cái mục đích và phương tiện. Và khi mình lầm như thế thì chuyện gì xảy ra? Thua thiệt một đời. Mình chạy vại ngược xuôi. Mình nghĩ tiền là nhất, nhưng mà không phải như vậy. Cái quan trọng là đời sống người hạnh phúc. Cái quan trọng là làm thế nào thân có được niềm vui, có được sự an lạc, có được sự khỏe mạnh. Mình còn cõi, mình vắt mồ hôi xương máu mình làm ra tiền để cuối cùng tiền có. Và hình hài này nó ra cát bụi thì còn nghĩ gì đâu. Cho nên xin các vị nhớ là phương tiện mục đích mình phải định cho rõ. Và từ cái điều này chúng ta có thể nhìn vào bài kể này để nhận định. Tâm địa vô phi tự tánh giới, tâm địa vô si tự tánh huệ, tâm địa vô loạn tự tánh định, bất tăng bất giảm tự kim cang, thân hư thân lai bổn tam muội. Thưa, ở từng sâu của bài kể này là thế này. Giới định tuệ, ta đứng ở ba góc ta nhìn. Thế nhưng mà đứng ở một góc duy nhất thì nó đều phát sinh từ nơi đây thôi, tức là từ tâm địa thôi. Và làm thế nào mình tu một cách rất là giản dị và đồng thời có đủ giới định tuệ. Cái điều quan trọng là mình phải làm thế nào ít hao năng lượng nhất mà thành công nhiều nhất. Làm thế nào mình luôn an trú tâm ngay cái sự nhận biết tỉnh sáng hiện tiền. Lúc bây giờ không có một cái niệm vui buồn phiền não bất an chen vô, tức là không có cái thị phi, không có thị phi không thất niệm, là mình đang giữ giới. Mình an trú ngay nơi cái tâm vô sinh bất động hiện tiền rực sáng, không có bị một phút giây lơ là, tức là không bị thất niệm một phút giây nào cả, thì các vị loại trừ được cái tính si này. Lúc bây giờ mặt trời trí tuệ đang rực sáng trong tâm các vị. Mình an trú tâm ngay nơi hiện tiền, không để cho tâm nó chạy về quá khứ, nó chạy tới tương lai, nó luôn dừng lại ngay nơi đây. Nó không hề bị bất cứ cái gì nhiễu loạn cả. Này âm thanh, này sắc màu, này mọi thứ, kể cả từ bên trong những cái ý niệm chợt sinh chợt diệt, chợt vui chợt buồn hiện khởi, nó cũng không có điều kiện nhiễu loạn tâm thức ta. Tất cả những cái ấy nó có thể có đến, nhưng mà nó đến rồi nó đi. Ta là người thấy sự đến đi của nó, chứ ta không có đồng hóa mình vào nó. Thì các vị tự nhiên loại trừ được cái lai động bất an. Và như thế thì ta đang an trú ở trong định. Cho nên nói rộng thì gồm có giới định tuệ để điều trị cái phi, cái si và cái loạn. Nhưng mà nói rất là giản dị, đó là chỉ cần các vị an trú ngay cái niệm nhận biết hiện tiền của tâm thể bất động vô sinh, thế thì cùng một lúc các vị loại trừ phi, si và loạn và có mặt được giới định tuệ liền ngay đây và giờ phút này, gọi là con đường tắt nhất để ta an trú tâm và để ta tu tập. Và khi mình an trú được tâm ngay nơi vùng trời này thì các vị thấy nào hề có chuyện tăng giảm gì đâu. Cái gì cân đong đo đếm được, nó có hình thể vật chất, nó có sắc màu, có âm thanh, thì nó còn có thêm và bớt. Nhưng mà cái tâm thức bất động vô sinh, thưa, nó không phải là vật thể, nó không phải mùi hương, nó không phải sắc màu. Nhưng mà có hay không? Có hay không? Có chứ. Nếu không có thì làm sao anh đi đứng trên mặt hành tinh này? Nếu không có thì cái gì đang vận dụng trong đây để suy nghĩ thầm thì? Nếu không có thì nó làm sao thấy được cái vui cái buồn? Nó không thể như không bên ngoài bất động, và nó không thể bị vật ngại ngăn che giống như đất cát, như nhà cửa. Nó không phải hư không, nó không phải như vật chất, nhưng mà nó là cái nhận biết tất cả những cái này, tất cả những cái mà ta chứng kiến, nó nổi trôi trong tâm thức ta, đều bị ta nhận biết. Nó là ánh sáng phủ trùm, cho nên nó có mặt thực sự. Thế nhưng mà nó không phải là hình thể vật lý, không phải sắc màu, không phải âm thanh. Cho nên nó là kim cang bất hoại, không thêm không bớt gì cả, không có gì phá được nó cả. Trí Phật là trí kim cang. Trí kim cang đây không phải là loại trí nó được gắn ở trong cái tâm thức bé nhỏ này, nó có chữ nghĩa suy nghĩ vẫn vơ. Mà trí kim cang có nghĩa là cái sự nhận biết tỏ tường sáng ngời, chúng ta đang sử dụng, ai cũng đang sử dụng cả, gọi là trí bất động, trí kim cang. Nó vốn không tăng, không giảm, không đến, không đi, mỗi người đều có. Và khi mình an trú được ngay nơi cái vùng trời bất động này, ngay nơi tâm thể vô sinh bất diệt này, tức khắc là đứng là đi là nói là cười gì ta vẫn đều ở trong tam muội cả, gọi là thân khứ, thân lai, bổn tam muội là như vậy. Tuy nhiên có một cái nghi vấn đặt ra đây là thế này: khi mình liễu đạt được đạo, thể đạt được tâm, biết ta vốn là tâm Phật bất động vô sinh hằng hữu, thế thì mình có bị nghiệp trả vai không? Những cái quá khứ mình đã gây, mình có nhận lại quả báo không? Người xưa các vị tổ sư đâu phải là không liễu ngộ đạo, các ngài chứng nghiệm được đạo giải thoát, ấy thế mà vẫn còn trả nghiệp. Đức Thế Tôn bị xô đá và cũng bị dính vào một mùa đói kém phải ăn cám rang, tức là ăn loại lúa, loại lương thực cho ngựa ăn. Ngài Tôn Giả Bồ Kiền Liên thần thông để nhắc, ấy vậy mà tới trường xã lần này, xã báo thân, vẫn bị người ta đập chết. Tổ sư tử bị người ta chém đầu. Ngài Huệ Khả là vị tổ gần nhất ở Trung Hoa, bị nhốt vào ngục và bị hành hình chết. Thế thì mình tu rất là cực nhọc, ăn chay rát ruột, cạo đầu rát da, ấy vậy mà vẫn cứ bị trải nghiệm, thế thì tu làm chi? Học cực khổ nè, giữ gìn tâm và làm thế nào để an trú được ngay cái tâm Phật bất động đâu phải là chuyện dễ dàng đâu. Công phu cực nhọc vô cùng mới có thể học hành Phật pháp, rồi hiểu được đạo lý, rồi quay về thể nhận được tâm, là một đoạn đường khá dài, qua bao nhiêu cái công phu hành trì, hao biết bao nhiêu năng lượng, ấy vậy mà tới cuối cùng vẫn bị nghiệp đá vai, thế thì tu làm chi? Cái điều này nó làm cho mình nghi ngờ. Cuối cùng mình tu cũng giống như người không tu, thế thì thôi người ta cứ ăn uống bình thường, miếng trả miếng đi cho nó chắc ăn ở trên gian này, chứ cần gì phải tu, chỉ cực nhọc rồi tới cuối cùng nghiệp quả đến vẫn phải chịu. Các vị có hồ nghi điều nào không? Hơi hồ nghi một chút, phí công bổ ích cái chuyện tu có như vậy không? Tôi không nhớ vị thiền sư nào, có một vị tới hỏi vị thiền sư, hỏi thưa thầy, liễu tức nghiệp chướng bổn tay không, vị liễu ứng tu hoàng túc trái. Khi mà hiểu đạo rồi thì nghiệp chướng trở thành không, chưa hiểu đạo thì phải đền nợ cũ, một giọt nước, một hạt thóc, một miếng ăn, một ngụm nước, tóm lại đều có cái nhân quả rất là rõ ràng, không thể chạy thoát được. Thế thì làm sao thầy giải thích cho con? Vị thiền sư nói: ông chưa biết nghiệp chướng bổn lai không, và anh học trò anh đâu có dừng ra đó. Anh hỏi: thế thì thưa thầy, thế nào là nghiệp chướng, thế nào là nghiệp chướng bổn lai không? Mình xin lặp lại. Đệ tử hỏi cái câu là: liễu tức nghiệp chướng bổn lai không? Câu này được trích ở trong Chứng Đầu Ca của Quyền Giác. Vị liễu ưng tu hoàng túc trái, tức là chưa liễu đạt đạo thì phải đền nợ cũ, mà liễu đạt đạo rồi thì nghiệp chướng nó vốn là không. Đó là câu hỏi của người học. Và ông hỏi câu này thì thiền sư đáp là: đại đức chưa biết nghiệp chướng. Câu trả lời thiền sư đáp, mình đi vào đoạn này rồi mình phân tích để cho các vị không có hồ nghi. Ông chưa biết nghiệp chướng. Và học trò hỏi tiếp: thế nào là nghiệp chướng? Thầy đáp: nó bổn lai không. Bổn lai không nghe là xưa nay nó vốn không có. Rồi ông học trò ông lại hỏi thêm, ông hỏi: thế nào là bổn lai không? Đây là câu hỏi cuối, và ông thầy cũng sẽ đáp một câu cuối. Bây giờ mình để dành cái câu cuối lại. Giờ giống như các vị là thiền sư, tôi là học trò, tôi hỏi các vị tới đây, các vị trả lời sao? Trả lời thử đi. Thưa các vị thiền sư, này ông trả lời rất là vui. Ông đệ tử hỏi tới đây: thế nào mà bổn lai không vậy thưa thầy? Ông nói: là nghiệp chướng. Ấy là nghiệp chướng. Cái câu dưới này rất là quan trọng thưa đại chúng. Mình đi lại. Người học trò hỏi: thưa thầy, liễu tức nghiệp chướng bổn lai không, vị liễu ưng tu hoàng túc trái. Người đạt đạo rồi thì nghiệp chướng nó không còn, quả báo nó không còn, không có cái sự trả vai nào đến với được người đạt đạo cả. Mà người chưa đạt đạo rồi thì phải đền nợ cũ, dù đã gieo cách đây 1000 năm cũng phải trả lại cho người ta. Xin thầy từ bi dạy cho con biết. Ông nói: ông chưa biết nghiệp chướng là gì cho nên mới hỏi điều đó đó. Và khi mình nghe thầy nói như thế thì mình cũng phải hỏi giống như vị khách tăng này: thế nào là nghiệp chướng thưa thầy? Cái ông trả lời, ông nói: nó vốn xưa nay không có, nó là bổn lai không. Xưa nay nghiệp chướng đó, tự tánh nó rất là rỗng lặng, nó như cái gì gá vào tâm ta thôi, chứ nó không có thật đâu. Thế thì người học trò hỏi tiếp cái câu cuối cùng là: như vậy thì bổn lai không là cái gì thưa thầy? Ông nói: đó là nghiệp chướng. Mình mới nhìn và mới đọc qua cái này, mình thấy ông trả lời thành dòng giống như con gà nó ăn xung quanh câu sai vậy đó. Nhưng mà các vị nhìn kỹ, các vị thấy nó không phải như vậy. Nhìn kỹ là thế nào? Khi ta hỏi thế nào là bổn lai không thì đúng ngay lúc đó là nghiệp chướng. Tại sao đúng ngay lúc đó là nghiệp chướng? Mình nhìn cái điều này mình thấy rất là rõ. Thưa đại chúng, là khi khởi tâm là có nghiệp. Khi khởi tâm là có nghiệp. Nghiệp sinh từ tâm. Ngàn vạn tội lỗi nó cũng phát sinh từ tâm. Nỗi sâu trong cõi luân hồi cũng sinh ra từ tâm. Từ cái sự sinh khởi của ý thức, nó sinh ra ngàn vạn cái niệm của vui, của buồn, của hờn, của giận, của bất an, của sầu não, của lo lắng, của băn khoăn. Rồi từ những cái hờn giận bất an sầu não lo lắng băn khoăn, nó thể hiện ra hành động để nó đưa dẫn người ta vào sát đạo dâm vọng. Thế thì cái đầu nguồn của nó đi sinh khởi nghiệp là đầu nguồn ở nơi đây, tức là cái sự khởi ý suy nghĩ của ta. Mình đang an trú trong tâm Phật bất động hiện tiền. Ví dụ như các vị đang ngồi đây, tâm của các vị đang dừng lại ngay nơi chùa này, không có để cho nó chạy về nhà, chạy đi đâu. Các vị đang nghe tôi nói từng tiếng, mình biết rõ mồ mồ, rõ ràng là đang an trú trong bổn lai không, phải không? An trú trong tâm Phật bất động. Thế nhưng mà từ cái chỗ bổn lai không này, hỏi thưa thầy, thế nào là bổn lai không, là có cái gì? Sinh khởi vọng thức. Và thiền sư chỉ liền nghiệp chướng đó. Thế nào là Phật? Nghiệp chướng đó. Tại vì mình khởi ý, mình thì thầm, mình nói năng, mà nó là cái đầu nguồn sinh khởi ra ngàn vạn thứ kéo dài. Cho nên hỏi thế nào là bổn lai không, ông nói ấy là nghiệp chướng. Mình cứ tưởng ông nói vòng quanh chứ thưa không phải đâu. Ông chỉ rõ ngay cái lúc anh khởi niệm là nghiệp chướng, ngay cái lúc anh khởi niệm là ba cõi sáu đường mênh mông lòng lộng mở ra để cho anh bước vào, thế thôi. Làm thế nào ta tu là quay về an trú ngay nơi cái niệm hiện tiền bất động, gọi là hiện pháp lạc trú, hay là an trú ngay chánh niệm hiện tiền, chánh niệm tỉnh giác vân vân. Thì đây là một cái phương pháp ngắn nhất để các vị có thể quay về an trú và tu tập cho giỏi, thì ngay nơi đó mình đoạn đứt được nghiệp chướng. Có thể trong quá khứ mình đã gây bao nhiêu thứ nghiệp, tất nhiên là nó phải đến ra. Này vui, này buồn, này hờn, này giận, mình đã đổ vào người, người ta chắc chắn là sẽ trả lại cho mình một lúc nào đó. Thế nhưng mà khi họ trả lại, nhận hay không còn là chuyện của mình nữa chứ. Nhận hay không là sao? Không phải mình trốn đâu. Và là sao? Anh căng cái trống ra thành cái mặt trống, người ta đánh vô thì nó kêu. Còn bây giờ anh thấy nó bản lai không, anh luôn an trú trong cái niệm bất động, thì họ chửi anh hay là chửi ai? Họ chửi hình hài tứ đại ta, họ chửi cái con người mang cái tên này, chứ không phải chửi ta thực sự. Ta là cái lùi vào sâu bên trong, thần thánh còn không thấy, huống nữa là người nhân gian. Người nhân gian thì họ chỉ thấy hình hài này. Người nhân gian thì họ đọc lý lịch anh, họ biết anh sinh ở đâu, con của ai, tên gì. Thế nhưng mà cái người thâm sâu nó nằm ẩn bên trong tứ đại của anh thì ai mà thấy? Người thâm sâu đó là ai? Là tâm Phật bất động của các vị. Nó vốn không có chữ nghĩa ngôn từ, nó là trạng thái nhận biết tỉnh sáng hiện tiền các vị đang sử dụng. Cái ấy thưa đại chúng là không ai quỷ phá được cả, không ai nhìn thấy cả, không ai nói đến nó được cả. Nó thâm thẳm. Ta như mọi người mà ta khác với mọi người. Ta sống giữa trần gian, vẫn ăn vẫn nói như bao người, đôi khi cũng làm bộ buồn làm bộ khóc như bao người. Thế nhưng mà từ bên trong sâu thẳm nó không có cái buồn và cái khóc bên trong. Các vị quay về an trú ngay cái chỗ tâm Phật bất động thì các vị thấy điều này nó rất là rõ ràng thôi. Và tu giỏi là an trú được ngay cái vùng đất đó hay không, chứ không phải là những cái mình biểu hiện ra bên ngoài. Và hiểu được điều này thì các vị thấy là nghiệp chướng tự tánh nó vốn là không. Tại sao nó vốn là không? Nếu mình liên cuộc đời mình vào những cái ý nghĩ thầm thì này, mình gắn chặt mình vào cái hình hài này, gắn chặt mình vào cái lý lịch tên họ này, con của ông A, con của bà B, thế thì nghiệp chướng nó đến với mình không chạy thoát. Thế nhưng mà mình quay về an trú ngay nơi cái vùng tâm Phật bất động, mình thấy những cái ấy là cái sở hữu của ta mà không phải là ta. Này vui này buồn là sở hữu của ta, này ngôn ngữ chữ nghĩa đang diễn hành trong tâm thức là sở hữu mà không phải là ta. Ta là cái nhận biết những cái ấy. Thế thì những cái như là văn hóa, học vị, văn bằng, những cái mà ta tự hào lâu nay về bản ngã của ta, nó đâu có điều kiện nó còn. Nó vốn là cái phù du ghé lại mà chưa phải là ta bao giờ. Và từ điều này, thưa đại chúng, ta an trú được thì ta loại trừ tất cả những cái nghiệp thức đã có mặt từ vạn kiếp tới nay, đoạn liền trong một sát na thôi. Các vị hiểu được câu này rồi ha? Rõ rồi thì nghiệp chướng nó vốn là không. Và thế nào thì rõ rồi thì nghiệp chướng vốn là không? Thế nào? các vị biết được các vị vốn là cái chân thật mà không phải là cái sở hữu. Các vị biết các vị vốn là cái tự thể niết bàn bất động vô sinh vô ngã bên trong, thế thì tất cả những cái phù du bên ngoài nó không có mặt, nó là cái sở hữu của ta thôi. Đến nỗi cái chuyện hình hài này mất còn chẳng dính gì ta thay, huống nữa là những cái vui cái buồn cái hờn cái giận đây đâu phải là ta. Rồi ngoài cái vui cái buồn hờn giận của chính mình, những cái xâm phạm của người bên ngoài có phải là ta đâu. Thế thì các vị sẽ có con mắt rất là sáng nhìn mọi thứ nghiệp chướng ở nhân gian này rơi rụng hết, quét một vòng đất trời thanh bình liền. Mình sẽ dĩ nhìn thấy nơi đâu cũng phong ba cuồn cuộn, tại vì bên trong mình còn cuồn cuộn phong ba. Mắt của mình đủ trong thì mình nhìn thấy trời trong, lòng của mình đủ rộng thì mình thấy không gian đủ rộng. Thưa đại chúng, là sau khi tổ nói cái bài kệ này và một đoạn khai thị ngắn, thì ngài Chí Thành, ngài cảm ngộ, tức là thể ngộ được đạo, và ngài trình một cái bài kệ ngộ đạo của ngài cũng rất là hay. Ngũ quẩn quyển thân quyển hà cứu cánh, hồi thú chân như pháp quẩn bất tình. Ngài thể ngộ được là cái hình hài năm quẩn này nó vốn là giả, sắc quẩn là giả, thọ quẩn không thật, sắc thọ tưởng hành thức đều là quyển quá, như một đống bọt tụ lại rồi tan. Quyển hà cứu cánh là trong cái đống bọt tụ lại đó chưa hề có cái gì thật ở bên trong cả, làm sao tìm được cái sự cứu cánh ở bên trong cái đống bọt kia. Hồi thú chân như hoàn đồng bất tịnh, nhưng mà nếu anh khởi tâm thức tìm Phật, tìm chân như, thì anh chạy vào cái nẻo bất tịnh trùng trùng, tức là chạy vào cái nẻo ô uế tâm thức, xin khởi ngàn thứ vọng niệm, chứ không phải là người quy hướng vào con đường niết bàn. Ở đây thì người ta dịch là ngũ quyển thân quyển hóa, quyển đâu có cứu cánh, trở về với chân như chấp pháp vẫn chẳng tịnh. Hai câu này tương đối là dễ hiểu, nhưng mà chúng ta đặt ra một cái nghi vấn với nhau, đó là tại sao mình quy hướng về con đường niết bàn, mình phát tâm tu tập mà với cái nhìn của Tổ Huệ Năng thì vẫn là đang làm cho tâm bị ô uế, bị nhiễm bẩn, chứ không thể trở về được cái trạng thái thanh tịnh của tâm bất động. Thế thì tại sao? Các vị còn nhớ Kinh Lăng Nghiêm đó, mình dẫn là một đoạn Kinh Lăng Nghiêm để các vị sáng được cái câu này. Ngài A Nan bị nạn, Đức Thế Tôn cứu về xong, Thế Tôn nói: ngươi theo ta rất là lâu, hầu hạ bên cạnh, nghe ta dạy từng ngày, ấy vậy mà không có cái năng lực để đến nỗi suýt nữa thì hư hỏng một đời tu. Cái A Nan lại lục khóc lóc quá chừng, Đức Phật từ bi dạy cho con pháp với con tu. Đức Thế Tôn nói: thôi được, cái điều ta hỏi ngươi phải trả lời cho thành thật, đó là ngươi lấy cái gì phát tâm tu, ngươi lấy cái gì để nhìn thấy ta. Bây giờ bạch Đức Thế Tôn, con sẽ dĩ phát tâm lần đầu tiên là do vì con nhìn thấy Đức Thế Tôn ôm bát về các vị là về phất thực, tướng mạo rất là uy nghi, tự nhiên con phá cái tâm lành, con xin xuất gia thôi. Con nghĩ là hình thể như thế, cốt cách như thế, đời sống như thế, không phải là do nghiệp ái dục nhân gian hình thành, mà do cái tâm thanh tịnh nhiều đời tu tập cho nên nó được cái hiện tướng Như Lai 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp thanh tịnh sáng chói như một núi vàng, cho nên con phát tâm tu. Đức Thế Tôn hỏi ông lấy cái gì ông phát tâm? Nói giờ bạch Đức Thế Tôn, con lấy tâm của con để con quy hướng, con phát tâm tu. Thế Tôn hỏi cho thế thì tâm ông ở đâu? Ông nói cho ta rõ. Lâu nay ông làm cái không phải tâm mà ông nói là tâm, cái vọng thức mà ông nghĩ nó là ông, cho nên ông bị nó dụ dẫn vào con đường xa đọa. Thiếu chút nữa là cuộc đời tu ông lỡ dở, cho nên bây giờ ta phân định rõ cái nào là tâm thật của ông, cái nào là không phải tâm thật. Và từ đây ông nhận diện cho kỹ thì ông mới có thể tu tập giỏi được. Bây giờ bạch Đức Thế Tôn, ngài hỏi con cặn kẽ như vậy thì con xin thưa là tâm nó ở trong bụng của con, ở trong đây. Tức là ai cũng nghĩ rằng tâm là cái sự suy nghĩ của ta. Và nếu mình chưa từng học Phật Pháp thì thưa đại chúng là mình cũng trả lời y như thế thôi. Hỏi cái gì là thân thì ta chỉ cái hình hài này. Hỏi cái gì là tâm thì ta nói những cái sự suy nghĩ trong đây. Và thông thường mình cứ hình dung sự suy nghĩ nó nằm ở trên đầu. Và khoa học cũng nói như vậy. Não là trung tâm, trung khu thần kinh. Nó phát ra mọi tín hiệu chỉ huy thân. Và mọi khả năng ký ức của con người nó đều nằm trên đây cả. Thì anh ai cũng khá thông minh, nói là tâm nó ở trong con đây. Thế Tôn dùng cái ví dụ là ta hỏi ông chứ bây giờ trong pháp đường ông thấy ai trước? Nói giờ bạch Đức Thế Tôn, con thấy ngài trước, con thấy tăng chúng sau, và cửa mở thì con thấy ra ngoài pháp đường này, vườn cây này, nhà cửa này, phố xá vân vân. Đức Thế Tôn nói nếu ông nói tâm ông ở trong đây, thế thì đầu tiên nó thấy cái gì trước mới đúng? Nó phải thấy gan ruột ông trước. Rồi đây là những cái cửa sổ nè, mở ra ông mới thấy được màu sắc, ngửi được mùi hương, nếm được vị. Còn nếu nó tâm ở trong đây mà nó không thấy được gan ruột, ngũ tạng lục phủ ông, mà nó thấy cái ngoài, ông nói như thế thì ta không tin được rồi. A Nan nói dạ thế thì con nghĩ chắc tâm nó ở trong con mắt à. Và Kinh Lăng Nghiêm, thưa đại chúng, là mình dẫn chút thôi, dẫn dài quá thì nó để dành cho các vị có cái niềm hứng thú đọc thì Kinh Lăng Nghiêm nghe. Kinh Lăng Nghiêm là thất xứ trưng tâm, tức là bảy chỗ thất xứ trưng tâm. Tức là Đức Thế Tôn gạ ngã na, ngài phải nói bảy lần như thế mà Đức Thế Tôn đều bác cả. Tới cuối cùng rồi Đức Thế Tôn mới chỉ cái nào là vọng, cái nào là chân. Và tới dường như tới cuốn thứ tư của Kinh Lăng Nghiêm, ngài mới chỉ ra cái gì là thật, cái gì là giả. Và tôi không có biết là trong đạo tràng đây các vị đã từng đọc vào Kinh Lăng Nghiêm chưa. Cái văn bản này rất là hay, và có dịp các vị nên đọc vào. Và người xưa có nói một câu là nếu mình chưa có điều kiện gặp được chánh pháp, chưa gặp được những vị thầy khơi mở con đường tu, mình có thể đọc vào Kinh Lăng Nghiêm để tự thể ngộ tâm. Bảy chỗ gạt hỏi như thế này, ngài trả lời Đức Thế Tôn đều gạt, cái đó không phải tâm của ông, cái đó không phải tâm của ông, cái đó không phải tâm của ông. Và cuối cùng thì A Nan rất là bối rối, bạch Đức Thế Tôn, con không thể trả lời gì hơn nữa, con chỉ biết ngần ấy thôi, xin ngài từ bi dạy cho con biết cái gì là cái chân thật của con ở nơi đây để con tu. Và qua nhiều lần ví dụ, và những lần ví dụ sau nó rất là sáng. Ngài ví dụ thế này, ngài kêu La Hầu La thỉnh một tiếng chuông, hỏi A Nan nghe không? Nó dạ nghe. Cái tiếng chuông hết rồi, hỏi A Nan nghe không? Nó dạ không. Cái ngài lại kêu thỉnh một lần thứ hai, tiếng chuông ngân nga, hỏi ông có nghe không? Nó dạ nghe. Tiếng chuông nó dứt rồi, hỏi nghe không? Nó dạ không. Phật nói ông đúng là điên đảo, ông không phân biệt được cái gì là sinh diệt đến đi, cái gì là không sinh diệt đến đi. Cái gọi là tâm của ta nó vốn là bất động, vô sinh không đến không đi, thường trụ hiện tiền. Cái đến cái đi, cái sinh cái diệt là cái giả, cái vọng. Còn cái thiệt là nó luôn ở trong ta mà nó không đến không đi, không sinh không diệt. Cái tiếng thì nó đến mà nó đi, nó có mà nó không. Mà cái nghe thì thưa, lúc nào chẳng nghe. Nếu ta không có cái nghe, cái nghe bị đứt đoạn đó, thế thì làm sao cái tiếng chuông thứ hai khởi lên ta lại nghe được. Nếu cái nghe ta nó bị đứt đoạn giống như âm thanh, thế thì lúc không có tiếng chuông ta làm sao biết lúc ấy không có tiếng chuông. Ta biết được lúc này có tiếng, lúc này không tiếng. Đây là tiếng ếch nhái, kia là tiếng ngựa xe, tiếng người nói, tiếng âm vang đồng vọng của nhiều người ồn ào ngoài kia. Mọi tiếng tâm phân biệt đều đến với ta, ta nhận biết được. Thì thưa, rõ ràng là cái nghe nó luôn có, âm thanh thì có lúc có lúc không, có phải vậy không? Thế thì cái gì sinh diệt, cái gì không sinh diệt? Tiếng sinh diệt, sắc thinh hương vị sinh diệt, mà thấy nghe hiểu biết thì không sinh diệt. Rồi cái thấy nghe hiểu biết nó có phải là mắt này không? Mắt này sinh diệt đó. Tại vì mình ngủ mình đâu có thấy. Mắt người ta bị sự cố, nhãn cầu này nó bị sự cố gì đó thì ta thấy tối đen. Cho nên cái bộ phận vật lý bên ngoài thì nó có thể sinh và diệt, nhưng mà cái nhận thức bên trong thì nó lại tiềm ẩn, nó không có sinh và diệt. Giống như dòng điện không bị mất, bóng đèn có thể đứt, mắt này có thể hư, và khoa học người ta có thể thay con mắt của người này qua người kia được mà. Có những vị con mắt thì màu đục, con mắt thì màu cho, do vì con mắt này bị hư cho nên một anh Mỹ nào đó anh phát tâm anh cho, cho nên một con mắt Việt Nam và một con mắt Mỹ, có tình trạng như vậy. Thế thì cái thấy nó nằm bên trong, cái chân thật không lay động nó nằm bên trong con mắt nữa, chứ không phải ở nơi con mắt này. Và từ cái điều này, thưa các vị nhận ra cái gì không đi, không đến, không sinh, không diệt, không mất, không còn, cái ấy là tâm chân thật. Cái gì sinh, diệt, đến, đi, mất, còn thì cái đó là cái giả. Và mình chỉ cần quay lại mình nhận ngay chính mình thôi à, thì thấy cái gì bị mình nhận diện, bị mình nhìn thấy, bị mình gọi tên, bị mình biết nó, thì cái đó là cái đến đi sinh diệt, cái ngoài mình, cái sở hữu của mình. Và cái gọi là mình thật á, cái ấy nó vốn là tự có. Mà mình khởi tâm thức mình muốn tìm nó đâu là lúc bấy giờ mình chạy vô cái gì rồi, là mình đã lạc vào chấp pháp, cho nên nó bị ô uế. Trở về với chân như, chấp pháp vẫn chẳng tịnh. Nếu anh khởi tâm quay về với Phật của chính anh thì lúc đó là đã bị ô nhiễm rồi đó. Tại vì mình nghĩ Phật ở đâu á, phải chạy đi tìm, phải chạy ra ngoài, phải chạy vô trong. Lúc ấy là tâm thức ta đã khởi sống. Cho nên khi hỏi một câu, thế nào là bổn lai không? Nghiệp chướng. Thế nào là Phật? Chúng sinh rồi đó. Khi mình hỏi là tâm thức mình nó đã lai động, nó có cái sự sinh diệt đi vô. Và thưa, từ cái điều đó chúng ta có thể quay lại để hiểu về những cái công án nhà thiền cũng đi chung một cái con đường như vậy. Ở đây Ngài Chí Thành, Ngài thể ngộ rất là sâu, cho nên Ngài mới nói được câu là hồi thú chân như pháp hoàng bất tịnh. Có một vị khách tăng tới hỏi một vị thiền sư, thế nào là pháp thân vô tướng? Nếu mà mình đó thì mình trả lời là sao? Giải thích dông dài. Thiền sư này rất là độc đáo, ông chỉ cái hình. Ông nói tượng Quan Âm này là của nhà họa sĩ Tài Ba thời Tống vẽ đó. Cái ông khách ông nhìn vậy, cái thiền sư nói cái đó là có tướng, cái kia không tướng. Thế thì các vị hiểu làm sao? Nó có hai tầng nha. Tức là cái hình này là có tướng, còn cái ông nhìn thấy, ông nhận biết đây là tượng Quan Âm, tượng Văn Thù hay đây là con chùa, cái đó nó không có tướng. Nhưng mà nếu người không khéo á, thì có thể chưa nhận ra được cái chân thật từ bên trong nữa. Tại vì nhìn thấy phân biệt đây là tượng Văn Thù, đây là tượng Phổ Hiền, khởi tiếng nói thầm thì cái đó là có tướng, cái kia mới vô tướng. Nó lặn sâu vô tình nữa. Cái kia là cái nhận biết mà không khởi tiếng nói thầm thì tình trạng là đây là thứ có tướng này, còn trong đây cái sự nhận biết đây là nó không có tướng. Rồi khi cái nhận biết mình đã sinh khởi Mình nhìn nhận biết liền, nhưng mà vừa lúc ấy mình lại khởi tiếng nói thầm thì để cho sống ý thức nó sinh diệt trong đây, thì cái đó là có tướng, cái kia nó không tướng. Các vị dễ hiểu chứ ha? Tức là lặng vào cái chiều sâu của tâm Phật bất động vô tướng. Và khi các vị nhận ra được điều này là thưa tu rất là nhẹ, rất là dễ. Và mình an trú trong ngay cái tâm Phật bất động cả ngày, thảnh thơi, nhẹ nhàng. Tu mà không có cần dụng công chi cả. Pháp tánh vốn thường nhiên, tự thể Phật của các vị lâu nay các vị vẫn sử dụng một cách bình thường. Nhưng mà khi mình khởi tâm quy hướng về, khi mình khởi tâm muốn làm cái gì thêm, thì tự nhiên mình làm cho cái sự lưu thông của pháp tánh nó bị ngăn ngại. Có một con chó, nó ngồi nó nhìn con rít bò đó, nó rất là kinh ngạc. Nó nhìn hoài nó không chán. Nó thấy tại sao một hàng 30 cái chân có bò rất là nhịp nhàng, rất là hay. Cái nó hỏi rít à, anh nói cho tôi biết coi anh bước cái chân nào trước vậy. Cái con rít kia nó cũng rất là thơ ngay. Nó bắt đầu nó để ý coi cái chân nào bước trước, chân nào bước sau. Và nó bước đi không có được, nó lấn quấn cuộn tròn, nó ngã lăn trời ra. Nó thú thật với anh là khi anh không hỏi thì tôi đi rất là tự nhiên, rất là thông dong. Thế mà anh hỏi tôi bắt đầu tôi chú ý cái chân nào bước ra sao, thế thì tôi lại bước không có được, tôi đi không được rồi. Và thưa đại chúng, cái chuyện này nó cũng giống như đời sống của chúng ta vậy. Chúng ta đang sống rất là thông dong, rất là tự tại, đang sử dụng tâm Phật bất động từng sát na một mà mình không biết. Và mình làm trong nẻo trần ai, do vì mình không nghĩ là mình đang sử dụng cái tâm Phật bất động của mình. Và mình lặp lại điều này, kẻo các vị quên, cái tâm Phật bất động nó vốn là vô niệm, vô trụ, vô tướng nha. Hay nói một cái từ gọn lại, nó vốn là vô ngã, nó không có gì bên trong nó cả. Thế mà mình cứ chấp những cái bóng dáng bên ngoài là mình, những cái suy nghĩ là mình, những cái vui buồn là mình, rồi tệ hơn nữa là hình hài này là mình, rồi chạy xa nguồn hơn nữa là mình chấp nhà cửa là mình, chùa chiền là mình, con cái là mình. Mình gắn chặt qua đời sống mình bao nhiêu thứ lủng cụm, trong khi đó mình không phải là những cái thứ sở hữu, mình là cái ông chủ của những sở hữu kia. Mà mình lại quên, cái đó là cái hướng thứ nhất. Cái hướng thứ hai, khi có điều kiện quay về để nhận ra ta không phải là những thứ sở hữu kia, cái mình lại khởi một cái niềm khát khao là thế thì mình phải quay về tìm ra được cái gì là mình chứ. Và mình có một cái khuynh hướng là hết chạy sang bên này thì mình lại vận động chạy sang bên kia, hết hướng ngoại thì mình cực kỳ hướng nội. Nó cũng là cái tình trạng rất là thất bại nữa. Cho nên mình không biết một điều là cái mình đang sử dụng hàng ngày đây, mình đi, mình đứng, mình nói, mình cười, mình hít, mình thở, toàn bộ đời sống của mình là những cái biểu hiện nằm bên trên bề mặt của tâm Phật bất động. Nếu anh biết chấp nhận, có niềm tin, an trú lại, dừng lại, anh sử dụng cái tâm Phật bất động, thế thì ngay lúc đó mình vượt thoát được vui buồn phiền não liền, chấm dứt được con đường tử sinh ngay, cắt đứt được nghiệp thức của ba cõi sáu đường ngay. Và rất là thông dong, rất là tự nhiên, chứ không có gì khó khăn cả. Mình hay dẫn chứng để cho các vị thấy là các vị đang sử dụng. Ví dụ như các vị lái xe trên đường thảnh thơi làm sao, tay chân rất là nhịp nhàng, linh hoạt, không có cần phải tính toán gì cả. Và tự nhiên tới đèn đỏ là mình ngừng, tự nhiên tới chùa Quảng Quang là mình quẹo vô. Mình đâu có cần phải nói lầm thầm gì, cái đèn đỏ đây rồi phải dừng, đâu có cần nói. Các vị rất là bén nhạy trong cách hành xử ấy. Vậy mà mình cứ mơ ước là phải nhận ra cái tâm Phật như thế nào khác nữa, không biết rằng cái mình đang sử dụng hàng ngày đây, cái rất là linh hoạt màu nhiệm, đó là cái nền tảng của đời sống mình, đã theo mình qua ngàn vạn kiếp tử sinh. Người xưa ngộ được chỗ này, họ sống thì họ an nhàn một đời rất là thông dong. Cho nên đoạn cuối Lục Tổ ngày dạy nè: giới định huệ của thầy ngươi dạy người căn khí nhỏ, giới định huệ của ta dạy người căn khí lớn. Nếu ngộ được tự tánh cũng chẳng lập bồ đề niết bàn, chẳng lập giải thoát tri kiến, chẳng có một pháp có thể đắc như thế mới được kiến lập vạn pháp. Nếu thấu lý này cũng gọi là bồ đề niết bàn, cũng gọi là giải thoát tri kiến. Người thấy tánh lập cũng được, chẳng lập cũng được, đi lại tự do chẳng trễ ngại, cần dùng liền làm, cần nói liền đáp, khắp hiện hóa thân chẳng lìa tự tánh, tức được thần thông tự tại du hí tam muội, gọi đó là kiến tánh. Thưa đại chúng, mình chỉ cần quay lại thể nhận được cái chân thật nơi chính mình thì mặc cho ai nói trăng nói cuội là chuyện của người. Người xưa, tức là các vị thiền sư ngày xưa, khi thể nhận được điều này rồi, các ngài rất là thánh thơi, rất là tự tại, sống như ngay như vậy, rồi sống lăn lộn giữa chợ đời, sống rất là kiêu hùng. Cái đáng sợ nhất của đời người là cái chết. Đối với thiền nhân, người đã thể ngộ được đạo rồi thì chết là hình hài này đến là đi, chứ ta đâu phải là cái hình hài này đâu, mà chết với sống. Thế thì cái chết với sống còn không đụng được họ thai, hơn nữa là tất cả những cái phù phiếm nhân gian mà sao đụng được họ. Cho nên dựng lập môn đình là mọi Phật sự mà như trò chơi, làm tùy duyên thôi, không hề có sự tính toán gì bên trong cả, không hề vận động mưu trước hay là vận động cái thủ thuật gì để làm cho công việc thành công cả. Làm là vì người, vì căn duyên chúng sinh nó cần cho nên đáp ứng điều đó. Mà đến lúc duyên nó không hội tụ đủ, thế thì vũ áo ra đi thôi. Đến và đi rất là thông dong tự tại, không có bị ràng buộc trong bất cứ điều gì. Còn mình bây giờ thì thưa các vị, mình làm cái gì cái mình dính cái à? Là sao? Lỡ dạy được vài bộ kinh, người ta nghe người ta thấy được được cái mình dính với cái chuyện dạy học, ví dụ vậy. Lỡ được người ta khen thầy giảng pháp nghe dễ hiểu ghê, cái tự nhiên mình dính với cái chuyện đó, vô duyên. Trong khi thực tế thì không phải vậy. Người xưa, thưa các vị, vũ áo ra đi rất là nhẹ, không có cái chuyện dính à. Rồi dính những cái rất là vô duyên khác nữa, vân vân. Thưa đại chúng, là mây trên trời nó bay rất là thông dong, nó chưa hề bão gió là ta không muốn qua hướng đông đâu, mi phải thổi hướng tây, ta muốn qua hướng tây ta chơi. Sở dĩ nó được gọi là thông dong, nó được gọi là mây trời là do vì nơi nào nó đến, nơi ấy là mục đích của nó. Nó không hề nghĩ là phải đến chỗ kia mục đích, không phải. Gió cứ đưa ta đi, nơi nào gió đưa thì chỗ đấy ta đến, thế thôi. Không hề có ý muốn gì bên trong cả. Và đời sống như thế không có nghĩa là đời sống buông trôi, mà đời sống như thế là đời sống của người biết thưởng lãm đời sống. Ta tùy duyên làm đạo. Thưa các vị, người xưa khi họ thấy tánh rồi, họ thường ẩn trong núi, long thần hộ pháp đuổi họ, họ mới ra. Họ ra làm đạo nhẫn nhơ, và 5 năm, 3 năm gì đó, cảm thấy duyên đủ rồi thì thu thần nhập niết bàn, chứ không có đắm lợi, đắm danh. Không có cái chuyện là phải đệ tử cho nhiều, đồ tốt cho giỏi. Không phải cái chuyện là phải khắc tên tôi vào bảng đồng kia, gắn vào tường chùa và di chúc ba đời đệ tử phải làm dỗ, không có đâu. Không có cái chuyện đó, rất là vô duyên. Người xưa đến và đi thông dong và tự tại. Chí Thành lại bạch: thế nào là nghĩa chẳng lập? Sư nói: tự tánh chẳng quấy, chẳng si, chẳng loạn, niệm niệm quán chiếu bát nhã, thường lìa pháp tướng, tự do tự tại, thuận nghịch đều được, có gì để lập? Tự tánh tự ngộ, đốn tu cũng chẳng thứ tự, cho nên chẳng lập tất cả pháp, các pháp tịch diệt đâu có thứ lớn. Chí Thành lễ bái, nguyện làm thị giả hầu hạ sớm chiều. Đây là đoạn cuối về ngài Chí Thành. Thưa đại chúng, là sở dĩ dựng môn đình, lập tông thông, khai triển pháp thiền này, pháp thiền nọ để làm gì? Vì người. Người xưa gọi là vì người, cho nên nhổ đinh tháo chốt. Tức là vì cái căn cơ của anh nó mắc miếu chỗ này, chỗ nọ, chỗ kia, cho nên tôi dùng mọi cách. Có khi tôi dùng búa, có khi dùng cây,
Có khi dùng cái gì mạnh hơn để có thể làm cho cánh cửa kia nó bật ra, chứ không hề có cái gì gọi là tiêu chuẩn nhất định trong cái cách làm đạo lợi sanh cả. Cho nên gọi là không có lập vì người thi thiết phương tiện để cho người có thể nhận ra được ông chủ của chính họ để họ quay về và sống ra được. Và người nào khéo thì ngay nơi đời sống này, ngay nơi hình hài tứ đại này quay về để thầy nhận ra được, thì đối với những vị thầy cái việc làm đó đến đó là đủ, không cần thêm nữa, đứng nép một bên cho người kia bước tới. Thường các vị thầy chân chánh thì như thế, tức là mở cánh cửa rồi mời anh bước vô, và lúc bấy giờ thì không có chần chừ cản đường người ta nữa, người ta đi vô trong cái không gian lòng lộng, tự họ quyết định về cuộc sống của họ. Thiền sư chỉ có một cái công việc duy nhất, đó là mở cửa để cho anh vào, và sau đó thì đứng vào một bên để cho người đó tự đi. Ví dụ như ở đời, thưa các vị, những bậc cha mẹ mà giỏi không bao giờ kèm kẹp con tới tuổi lớn đâu. Tới cái mức độ nào đó, tuổi nào đó thì cho nó đi vào đời để nó đụng chạm vào cuộc sống thế gian, nó học khôn từ nó chính nó. Không ai có thể dìu người khác đi cả đời được. Anh phải đứng lên té xuống 5-3 lần rồi anh trở thành người giỏi và cứng cáp. Có ai nên khôn mà chẳng dạy bao lần. Phải có những cái lần lạc đường người ta mới giỏi trên đường phố. Chắc như vậy, có phải vậy không? Quý vị mà muốn lái xe giỏi, quý vị phải đi lạc rất là nhiều. Nó là tự nhiên thôi à. Và người xưa diễn lập môn đình là vì người chứ không phải vì họ. Và nếu an trú được ngay nơi tự tánh bất động thì thưa các vị, không có một cái tướng gì dính họ được cả. Họ lập hay không lập, họ nói phải, nói quấy, đời sống của họ ngang dọc tự tại, không có bị câu thúc ràng buộc. Và cái điều này nó đã tự thể hiện trong cuộc sống của Ngài Lục Tổ rồi. Các vị nhớ là khi Ngài rời Hoàng Mai, trên đoạn đường về phương Nam, Ngài đâu phải là người tu. Ngài sống trộn lẫn ở trong đám thợ săn. Và Ngài làm gì? Thưa, ăn uống là Ngài phải gởi rau trong nồi thịt, rồi cũng phải giúp người ta giữ một góc lưới nào đó để bắt thú rừng, chứ có phải là ở không ăn của người ta được đâu. Sống 15 năm như thế đó. Rồi cơ hội đến, cái cơ duyên giáo hóa đến, Ngài mới xuất hiện, cạo tóc xuất gia, làm thầy một phương và khoác y giáo hóa, dựng lập môn đình, bắt đầu tiếp tăng độ chúng. Rồi tới cuối cùng thì Ngài giá từ đồ chúng về lại Sơn Môn. Và rất là nhiều bậc thầy đạo hạnh lớn lao được nhà vua mời về triều đình để làm quốc sư. Thế nhưng mà 5 năm, 3 năm cảm thấy là cái cơ duyên giáo hóa đã đủ rồi thì Ngài vũ áo trở về Sơn Môn, sống cuộc đời tịch mịch ở giữa núi rừng, chết giữa tùng lâm thôi. Đó là cái phong cách sống của người xưa là như vậy. Tất nhiên là có nhiều vị thiền sư sống còn lang bạc giang hồ nữa kia. Có một vị thầy trong truyền thống Nhật Bản á, ông giả từ đồ chúng xong, cái ông sống trộn lẫn trong những người ăn mài, sống dưới gầm cầu, và người ta tìm không biết ở đâu hết. Và cuối cùng cũng có một ông tăng lò mò tìm ra được, biết đây là vị thiền sư thứ thiệt, tới đảnh lễ và thượng cho con theo để con học thiện Ngài. Ông nói, ngươi sống theo ta được thì ta cho theo. Nói, dạ con nghĩ rằng bằng cái ý chí kiên cường của con sống theo Ngài được. Nói, ồ thế thì tốt lắm. Nửa đêm có một anh ăn mài vừa cùi, vừa bệnh tật, vừa hôi hám chết, nằm gần bên ổng. Ông nói, dậy thầy trò mình đi chôn cái tên ăn mài này xong rồi đã. Chôn xong rồi về ngủ ngon. Còn cái ông kia thì ngủ không được. Cái hình ảnh của cái anh ăn mài vừa hôi hám, vừa lỡ lói, vừa ô uế mà vừa chết mà mình đích thân bồng đi chôn, nó ám ảnh không ngủ được. Thấy ông thầy ông ngáy pho pho. Sáng nay bạch thầy, 9 giờ là thỉnh thầy đi ôm bác các thầy với con. Ông nói, khỏi con à, thức ăn mình còn á. Thưa thầy, thức ăn nào? Ta lục xác của tên ăn mài, ta thấy còn khúc bánh mì, nay thầy tròn ăn gì nó đủ rồi. Ôi trời, chịu thua à? Thôi con lại ngài, con không thể theo học thiền với ngài. Ông nói ta nói ngươi đâu có khả năng học theo ta. Thôi ngươi hãy về phố thị của ngươi, hãy để ta sống đời sống của một thiền sư thông dong như hạt nổi mấy ngày. Và thưa đại chúng, người thấy ngộ được đạo rồi, lập tâm thông cũng được, không lập cũng được, sống thảnh thơi như mây trời bay. Đến trần gian này rất nhẹ, vũ áo rời trần gian này ra đi cũng rất nhẹ, bồng tên, rất là thích. Và tôi nghĩ rằng các vị hãy cố gắng để trong tương lai các vị cũng rủ áo ra đi giống như thiền sư vậy đó, cho nó qua. Mình đừng nghĩ mình cư sĩ là không có điều kiện tu như thế. Thưa, cái quan trọng là cái hạt giống bồ đề của các vị, cái tâm ham tu các vị mà nó đủ mạnh, thế thì ở nơi nào mình cũng có điều kiện tu cả. Chưa chắc gì đời sống của người tu mà có điều kiện hơn các vị. Chưa chắc gì đời sống ta ở ngoài xã hội mà ta thiệt thòi. Thưa, không phải vậy đâu. Cái thiệt thòi hay không thiệt thòi, nó nằm ở trong trái tim của các vị, chứ không phải nó nằm ở điều kiện hay ở hoàn cảnh. Ta có thói quen là đứng núi này trong núi nọ, đứng ở vị trí mình thấy vị trí mình kia hay. Và mình nhắc điều này để các vị lưu ý là các vị đang là những người thủ đắc trong tay những điều kiện rất tuyệt vời để tu. Mình đừng nghĩ người bên cạnh mình là của nợ, có khi đó là thiện tri thức, khéo hay không khéo là thôi. Mong rằng là chúng cố gắng tu như giỏi. Và xin dừng ở đây, xin cảm ơn các vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin các vị chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều